This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hà Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì và từ đây cho đến Tết thì Hoàng Tính xin được Tết và Tết Nguyên Đán của Việt Nam của chúng ta, thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái phần mà giới thiệu những cái dân tộc sống trên đất nước Việt Nam mà Hoàng Tính đã đi qua gửi đến cho quý vị. Có rất là nhiều những cái dân tộc thưa quý vị, nhưng mà Hoàng Tính chỉ mới gửi đến khoảng 6-7 cái dân tộc thôi, còn ngoài ra còn cả chục dân tộc khác nữa còn đang chờ đợi để lần lượt Hoàng Tính sẽ gửi đến. Nhưng mà Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình này sau Tết, Hoàng Tính sẽ thực hiện lại nha thưa quý vị. Ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ nói về cái Tết Nguyên Đán của người Việt Nam của chúng ta, những cái điều gì mà quý vị cần nên biết. Tất cả mọi thứ Hoàng Tính sẽ được trang trải gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói nói về Tết Nguyên Đán. Xin được mời quý vị. Vâng, khi mà nói đến Tết Nguyên Đán thì Hoàng Tính sẽ được nói là cái Tết này là một trong những cái Tết mà lớn nhất của cái vòng văn hóa phía Đông Á, tức là ở phía châu Á thưa quý vị. Tên gọi chính thức của nó là Tết Nguyên Đán, và có một cái tên khác nữa người ta gọi là Tết thôi thưa quý vị, T-E-T, chúng ta cũng vẫn thường thấy người Mỹ họ viết là như vậy thì nhiều hơn. Tức là nói về cái Tết thưa quý vị. Và không phân biệt tất cả những cái tôn giáo gì ở trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta, nhìn chúng ta thấy đều đón cái Tết Nguyên Đán cả. Và cái ý nghĩa của cái Tết Nguyên Đán này là đánh dấu cho cái ngày đầu tiên của cái năm mới theo cái âm lịch thưa quý vị, ngày 1 tháng 1 âm lịch. Và năm nay theo như Hoàng Tính được biết thì chúng ta không có 30 Tết, đêm 30 không có, mà đêm 29 Tết thôi thưa quý vị. Cái ý nghĩa của nó là để thăm hỏi bạn bè, cúng viếng hay hoặc để thăm người thân trong cái ngày đầu tiên của năm mới, thờ cúng tổ tiên, rồi mừng tuổi, rồi nói chung ra rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái Tết Việt Nam hay còn gọi là Tết Nguyên Đán. Xin được mời quý vị. Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền, hay hoặc là chúng ta chỉ gọi đơn giản là Tết thôi, đó là một cái dịp mà một cái lễ thưa quý vị, hoặc gọi là một cái dịp lễ rất là quan trọng của Việt Nam theo cái ảnh hưởng văn hóa của Tết âm lịch Trung Hoa cũng như là cái vòng văn hóa Đông Á như Hoàng Tính đã nói lúc đầu. Và trước cái ngày Tết thì chúng ta thường có những cái ngày khác để mà sửa soạn, như là Tết Táo Quân xảy ra vào 23 tháng Chạp tính theo âm lịch, cũng như là Tất Niên. Tất Niên có thể đó là 29 hoặc là 30 tháng Chạp âm lịch, nhưng mà năm nay là 29 tháng Chạp âm lịch nha thưa quý vị. Vì Tết tính theo cái âm lịch là một cái lịch theo cái chu kỳ vận hành của cái mặt trăng, cho nên Tết Nguyên Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương Lịch, hay còn gọi chúng ta gọi nôm na mà chúng ta vừa mới nghỉ xong, chúng ta đón xong, đó là Tết Tây đó thưa quý vị. Do cái quy luật 3 năm nhuận 1 tháng của âm lịch, cho nên ngày đầu năm của cái dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước cái ngày 21 tháng 1 Dương Lịch và sau cái ngày 19 tháng 2 Dương Lịch, mà nó lại thường rơi vào cái khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương Lịch mà thôi. Và toàn bộ cái dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng từ 7 cho đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 cho đến 8 ngày cuối đầu năm mới, của cái đầu năm mới 23 tháng Chạp cho đến hết ngày 7 tháng Giêng, thưa quý vị. Nói như vậy thì chúng ta thấy là người Việt Nam của chúng ta hoặc là phía Đông Á ăn Tết cũng lớn đó, thưa quý vị. Tính gộp chung khoảng 15 ngày, cho tính chẵn thì 15 ngày. Thưa quý vị, hàng năm Tết được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 1 theo âm lịch trên cả đất nước Việt Nam và cũng như là ở một vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống. Trong những cái ngày Tết thì các gia đình sẽ sum họp bên nhau cùng thăm hỏi người thân, mừng tuổi và thờ cúng tổ tiên theo cái phong tục tập quán. Và khi mà nói đến cái phong tục tập quán rất là quê thói, phong tục tập quán như vậy thì Hoàng Tính xin được nhắc đến cho quý vị là Tết thường có những cái điều kiêng kỵ nào xin được lần lượt sẽ gửi đến cho quý vị. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta phải nói đến cái chữ Tết. Chữ Tết thì nó do cái chữ tiết mà thành, thưa quý vị, hai chữ nguyên đáng. Tết nguyên đáng, Tết là do chữ tiết rồi. Còn nguyên đáng nó có một cái gốc chữ Hán, thưa quý vị. Nguyên có nghĩa là một cái sự khởi đầu hay hoặc là sơ khai, và đáng, đáng có nghĩa là một cái buổi sáng sớm, cho nên đọc đúng phiên âm phải là tiết nguyên đáng. Tết nguyên đáng thì được người Trung Hoa hiện nay gọi là xuân tiết hay hoặc là nông lịch tân niên, và vẫn là một cái Tết cổ truyền của họ. Mặc dù từ sau này, thưa quý vị, họ gọi là Tết dương lịch hay hoặc là Tết nguyên đáng, nói chung ra thì cũng chưa được chính xác cho lắm. Và do cái cách tính của âm lịch Việt Nam thì nó có khác với Trung Quốc, cho nên Tết nguyên đáng của người Việt Nam đôi khi không hoàn toàn trùng với lại cái gọi là xuân tiết của cái người Trung Quốc. Những cái quốc gia mà chịu ảnh hưởng bởi cái văn hóa Trung Hoa cũng như là cái vòng văn hóa chữ Hán khác mà có thể chênh lệch một ngày, thưa quý vị. Thí dụ như là các năm gần đây, đó là cái năm 2007 thì năm 2007 thì Tết Việt Nam trước Tết Trung Quốc một ngày, thưa quý vị. Và cái nguồn gốc ra đời của nó thì như thế nào, thưa quý vị? Văn hóa Đông Á thuộc cái văn minh nông nghiệp, người ta nói là ruộng lúa, thưa quý vị, hay hoặc là sau này người ta gọi là lúa nước. Do cái nhu cầu canh tác nông nghiệp đã phân chia cái thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau, và ứng với mỗi cái tiết này giao thừa đó thì cái tiết nó rất là quan trọng, nhất là cái tiết khởi đầu của một cái chu kỳ gọi là cái chu kỳ canh tác, chu kỳ gieo trồng, tức là cái tiết nguyên đáng sau này được biết đến đó là Tết nguyên đáng, thưa quý vị. Và theo lịch sử của Trung Hoa thì cái nguồn gốc của Tết nguyên đáng có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ. Thời Tam Đại, nhà Hạ chuộng màu đen cho nên chọn cái tháng Giêng, tức là tháng Dần. Đến thời nhà Thương thì thích màu trắng cho nên lấy cái tháng Sửu, tức là tháng Chạp, làm cái tháng của đầu năm. Rồi đến cái nhà Chu ở bên Trung Hoa, thưa quý vị, họ ưa cái sắc đỏ cho nên họ chọn cái tháng Tý, mà tháng Tý tức là tháng 11, làm cái tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan niệm về cái ngày giờ tạo thiên lập địa như sau: giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần thì sinh cái loài người, cho nên đặt các ngày Tết rất là khác nhau trong mỗi cái thời kỳ mà mỗi cái triều đại họ nắm lấy, thưa quý vị. Thí dụ nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu chẳng hạn, các vua chúa nói trên đã quan niệm như vậy rồi, phải không, thưa quý vị? Cái đời Đông Chu, Khổng Tử đổi ngày Tết vào một cái tháng nhất định, đó là cái tháng Dần. Đời nhà Tần thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng lại đổi qua cái tháng Hợi, tức là tháng 10. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ Đế khoảng năm 140 trước công nguyên lại đặt cái ngày Tết vào cái tháng Dần, tức là cái tháng sau, thì không còn cái triều đại nào thay đổi về cái tháng Tết nữa, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàn Tính đang mời quý vị cùng đến với những cái chương trình Đất Lệ Quê Thói rất là đặc biệt để nói về cái Tết, để quý vị hiểu rõ hơn nha, thưa quý vị. Vừa rồi đó là cái nguồn gốc ra đời của cái Tết nó như thế nào, và cái Tết nó biến chuyển như thế nào từ trước công nguyên như thế nào, và các giai đoạn chính của cái người Việt Nam. Nói về Tết thì quan niệm rằng là cái ngày Tết thì tất cả mọi thứ đều phải là thật sớm và là thật mới. Do đó trước ngày Tết khoảng hơn 2 tuần thì các gia đình Việt Nam cũng đã sắm sửa cho cái ngày Tết rồi. Họ thường quét dọn, họ thường trang trí nhà cửa, mua hoa, sắm thức ăn thiệt là chu đáo cho cái ngày Tết. Và thưa quý vị, ngoài ra thì tất cả những cái vật dụng không cần thiết hay hoặc là bị cho là đem lại một cái điềm gỡ thì cũng bị vứt bỏ đi. Nói về cái ngày cuối năm, thưa quý vị, khi mà cái công việc sửa soạn cho ngày Tết của cái người Việt của chúng ta, thì người Việt Nam của chúng ta từ xa xưa rồi cũng đã bắt đầu cái Tết bằng cái những cái ngày cuối năm từ cái ngày 23 tháng Chạp. Thưa quý vị, đó là cái ngày mà người Việt của chúng ta có một cái lời gọi là cúng ông Táo hay hoặc gọi là Táo Quân. Theo quan điểm của người Việt thì ông Táo, ông vừa là một cái thần bếp ở trong nhà mà vừa là cái người để mà ghi chép tất cả những cái việc làm tốt có, xấu có mà con người trong gia đình đó đã làm ở trong năm cũ. Xong xuôi, ông sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng những cái vấn đề tốt, xấu của gia chủ. Ông Táo được cúng vào trưa hay hoặc là chiều của cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch của hàng năm. Thưa quý vị, nói về cái lễ cúng ông Táo thì chúng tôi thấy rằng là lễ cúng gồm có hương, tức là nhang, nhang, nến, hoa quả, vàng mã và hai mũ đàn ông, một mũ đàn bà kèm theo ba con cá chép. Thưa quý vị, cá chép thật hay hoặc là cá chép làm bằng giấy kèm theo cổ mũ cũng được. Và theo sự thích ông Táo thì cá chép sẽ đưa ông Táo vượt qua cái vũ môn để lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng. Một số gia đình ở nông thôn vẫn còn gìn giữ cái phong tục dựng cây nêu, ở trong khi đó thì ở thành phố, những cái thành phố lớn thì phong tục này cũng đã bị lãng quên rồi. Có thể là tại cái nền, không phải là nền đất, nền xi măng nhiều quá làm sao dựng cây được, phải không thưa quý vị? Và theo cái phong tục thì cây nêu được dựng lên để làm gì? Để chống lại quỷ dữ và những cái điềm gở. Cây nêu thường được treo hay hoặc là trang trí thêm những cái thứ được coi là để dọa ma quỷ, tức là người ta nói là trừ tà đó thưa quý vị. Thí dụ như là tỏi, xương rồng, hình nộm và lá dứa thưa quý vị. Trước ngày Tết người Việt cũng đã chuẩn bị bánh chưng nè, bánh dày nè, còn ở miền Nam thì các loại bánh phổ biến đó là bánh tét nè, các món ăn rất là xinh thịnh soạn trong các gia đình Việt Nam để làm gì? Để dâng lên ông bà tổ tiên thưa quý vị. Xong rồi chúng ta thấy tiếp theo đó là đến Tất Niên thưa quý vị. Ngày Tất Niên có thể là cái ngày 30 tháng Chạp nếu là năm đủ thưa quý vị, hay hoặc là 29 tháng Chạp nếu là năm thiếu, mà chúng ta đón cái Tết năm 2016 này là 29 tháng Chạp thưa quý vị. Và đây là một cái ngày mà gia đình sum họp lại với nhau để mà ăn cơm cái buổi Tất Niên. Cái buổi tối ngày này thì người ta sẽ làm cỗ để mà cúng Tất Niên. Giữa cái ngày 30 hoặc là ngày 29 tháng Chạp cũng như là các ngày mồng 1 tháng Giêng vào giờ Tý, tức là từ 23 giờ của hôm trước đến 1 giờ của ngày hôm sau. Và trong đó thì cái thời điểm bắt đầu cái giờ chính tý tức là 0 giờ 0 phút 0 giây của cái ngày mồng 1 tháng Giêng. Đó là một cái thời khắc rất là quan trọng nhất của cái dịp Tết. Nó đánh dấu có một cái sự chuyển giao năm cũ và năm mới, nó được gọi là giao thừa thưa quý vị. Và để ghi nhận cái thời khắc này, người ta thường làm hai cái mâm cỗ, mâm cúng gia tiên tại bàn thờ ở trong nhà của mình và một mâm cúng thiên địa ở khoảng sân trước nhà. Có một số cộng đồng của người Việt Nam đã lấy cái con hổ là một cái vật thờ thì gọi là cúng ông 30. Một số những cộng đồng khác thì có một cái phần cỗ dành để cúng chúng sinh, cúng những cái cô hồn lang thang không nơi nương tựa thưa quý vị. Sắp dọn bàn thờ, trong cái gia đình người Việt thường có một cái bàn thờ tổ tiên, bàn thờ ông bà hay hoặc là còn gọi là ông vải thưa quý vị. Cái cách trang trí hoặc là sắp đặt bàn thờ rất là khác nhau tùy theo từng gia đình. Biển bàn thờ là cái nơi để mà tưởng nhớ, là một cái thế giới thu nhỏ của cái người đã khuất trên cái bàn thờ. Hai cây đèn tượng trưng cho cái mặt trời, mặt trăng và hương là tinh tú, tức là nhang là tinh tú thưa quý vị. Hai bát hương là để đối xứng với nhau. Phía sau hai cây đèn thường có hai cành hoa cúc giấy với nhiều bông hoa nhỏ bao quanh bông hoa lớn. Có nhà thì cũng cắm cành vàng lá ngọc là một cái thứ hàng mã với một cái sự cầu mong làm ăn được quả vàng quả bạc và buôn bán thì lại gấp nhiều lần năm trước. Và thưa quý vị, ở giữa thì có trục, người ta quan niệm đó là vũ trụ, đó là một khúc trầm hương dưới một cái dạng khúc khủy và vươn lên ở trong cái bát hương. Tức là cái bát trầm hương đó quý vị. Và nhiều gia đình đặt xen hai cái đĩa này giữa đèn và hương để đặt hoa quả lễ, gọi là một cái mâm. Và cái mâm này chắc là quý vị cũng không lạ gì, đó là cái mâm ngũ quả. Thì tùy mỗi miền, tùy mỗi vùng và tùy mỗi gia đình có một cái sự biến thiên các loại quả. Thế nhưng mỗi loại quả đều như thế nào? Đều có một cái ý nghĩa riêng của nó, phải không thưa quý vị? Trước cái bát hương để một cái bát nước trong, bát nước mà bát nước trong để coi như là cái nước thiên thưa quý vị. Hai cây mía đặt ở hai bên bàn thờ là để các cụ chống gậy về với con cháu và dẫn linh hồn tổ tiên từ trên trời về hạ giới. Hoàng Tính diễn tả như vậy để quý vị thấy một cái sự sắp dọn bàn thờ ở trong gia đình người Việt của ngày xa xưa là như vậy đó. Qua đây, ở hải ngoại hay hoặc là ở Việt Nam, ở những cái thành phố lớn chúng ta thấy có mỗi gia đình họ lại được có những cách sắp xếp khác nhau trên cái bàn thờ khi mà chúng ta cúng kiến hay hoặc là đón giao thừa như thế nào. Và khi mà nói đón giao thừa thì quý vị, giao thừa là một cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong cái thời khắc giao thừa thì mọi người trong gia đình thường dành cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Họ cũng có kiêng cử, thưa quý vị. Trong dịp này thì người ta thường bắn pháo hoa ở những địa điểm rộng rãi, thoáng mát. Và trước kia chúng ta thấy còn có vào cái thời khắc giao thừa, không khí trước đó rất là yên lặng. Đúng vào cái giờ giao thừa chúng ta thấy từng tràng pháo nổ đã được đốt lên khi mà họ cúng kiến ở ngoài trời. Cúng giao thừa ngoài trời thì như thế nào thưa quý vị? Và cái theo tục lệ cổ truyền thì giao thừa được tổ chức, xin lặp lại, là để nhằm đón những cái thiên binh. Thiên binh tức là 12 vị hành khiển. Lúc đó họ đi, họ thị sát ở dưới hạ giới. Họ đi rất là vội mà không kịp vào tận ở bên trong nhà từng người được. Cho nên bàn cúng thường đặt ở ngoài cửa chính ở mỗi nhà. Hết một năm thì cái vị hành khiển của năm cũ đã cai quản hạ giới trong năm cũ sẽ bàn giao cái công việc này, sẽ giao cái công việc này cho cái vị hành khiển mới đi xuống sẽ cai quản hạ giới trong cái năm mới. Và thưa quý vị, mỗi năm có một vị, sau 12 năm thì các vị hành khiển này sẽ luân phiên trở lại. Hoàng Tính cũng xin được nói thêm cho quý vị biết rõ thêm thưa quý vị, 12 vị hành khiển là và phán quan thì gồm có như sau. Năm Tý thì có Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần hay hoặc là Lý Tào phán quan. Đến năm Sửu thì có Triệu Vương hành khiển, Tam Thập Lục Phương hành binh chi thần và Khúc Tào phán quan. Đến năm Dần thì có Ngụy Vương hành khiển, Mộc Tinh chi thần, Tiêu Tào phán quan. Đến năm Mão thì chúng ta thấy có Trịnh Vương hành khiển, Thạch Tinh chi thần, Liêu Tào phán quan. Đến năm Thìn chúng ta có Sở Vương hành khiển, Hỏa Tinh chi thần và Biểu Tào phán quan. Đến năm Tý chúng ta có ai? Chúng ta có Ngô Vương hành khiển, Thiên Hải chi thần và Hứa Tào phán quan. Tiếp đó đến năm ngọ chúng ta có Tấn Vương hành khiển, Thiên Hao chi thần, Nhân Tào phán quan. Đến năm Mùi, thưa quý vị, năm Mùi chúng ta có ai đây? Có Tống Vương hành khiển, có Ngũ Đạo chi thần, có Lâm Tào phán quan. Đến năm Thân chúng ta có Tề Vương hành khiển, Ngũ Miếu chi thần và Tống Tào phán quan. Đến năm Dậu chúng ta có Lỗ Vương hành khiển, Ngũ Nhạc chi thần, Cựu Tào phán quan. Đến năm Tuất chúng ta có Việt Vương hành khiển, Thiên Bá chi thần, Thành Tào phán quan. Và đến năm Hợi, trong năm cuối cùng của 12 con giáp, chúng ta có Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn chi thần và Nguyễn Tào phán quan. Và thưa quý vị, cái mâm lễ sẽ được sắp bài với lại một cái lòng thành kính của cái ngày giao thừa. Thưa quý vị, Hòa Tính nói về cái mâm lễ của cái giờ phút giao thừa. Cái mâm lễ này được sắp bài với một cái lòng thành kính tiễn đưa người nhà trời đã cai quản mình của năm cũ trở lại thiên đình, cũng như là đón cái người mới xuống sẽ làm một cái nhiệm vụ cai quản hạ giới của năm tới. Vì việc bàn giao như vậy cho nên họ cũng ăn rất là vội vàng, hay hoặc là mang theo cũng rất vội vàng, thậm chí chỉ chứng kiến cái lòng thành của chủ nhà thôi. Trên cái chiếc hương án có một cái bình hương, có hai cái ngọn đèn dầu hay hoặc là hai cái ngọn nến, thưa quý vị. Và cái lễ vật gồm có như thế nào? Có một cái chiếc thủ lợn, tức là có cái đầu lợn, hay hoặc là một cái con gà, là có bánh chưng, mứt, kẹo, trầu cao, hoa quả, rượu hay hoặc là nước và vàng mã, thưa quý vị. Các quan mặc dầu cái phút bàn giao bận rộn như đã nói rất là gấp rút, thế nhưng vì là người nhà trời cho nên tái thấu hiểu ngay cái ruột gan của gia chủ. Nếu có ý cầu lợi mua chuột đút lót, các vị chỉ nhìn cái dấu hiệu ở cái khói hương, ở lửa đèn là biết ngay, và lập tức các vị dông thẳng, không thèm ngó ngàng gì đến cái vật cúng giao thừa của các nhà cầu lợi ấy. Trái lại, những cái nhà chân thành, thật thà, sống bằng lao động, ăn ở tử tế thì có khi chỉ cần cái chén rượu, nén hương như là thổ công đánh tín hiệu qua cái hương đèn thì các vị có chức trách thì biết ngay mà vui vẻ thưởng thức, dốc lòng để mà phò hộ độ trì cho. Và cái lễ trừ tịch còn là một cái lễ để mà khu trừ ma quỷ, do đó có một cái từ gọi là trừ tịch. Lễ trừ tịch cử hành vào cái lúc giao thừa, cho nên còn được mang tên là lễ giao thừa, thưa quý vị. Vâng, đó là một cái phần nhỏ mà Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đặc biệt nói về Tết, để gửi đến cho quý vị trong cái chương trình này. Hoàng Tính cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thổi lần sau. Xin cảm ơn quý vị.